Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Yên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng.
Giới chức Mỹ cho biết nhân vật số 2 của Al-Qaeda bị nhắm là mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Hoa Kỳ muốn chứng kiến vai trò tích cực hơn của Ấn Độ tại Afghanistan.
Trung Quốc tuyên bố hợp lực với Nga chống lại sự can thiệp vào Syria.
Báo chí Trung Quốc cảnh báo rạn nứt sau khi Hoa Kỳ chuyển dịch trọng tâm sang châu Á.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc vào ngày mai tại Bắc Kinh. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Nối tiếp chương trình sẽ là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái trong khu vực bộ tộc ở Pakistan nhắm mục tiêu vào nhân vật số 2 của Al-Qaeda, nhưng họ không biết là thủ lãnh chủ chiến này có sống sót hay không. Phát biểu với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ với điều kiện không nêu danh tính, các giới chức cho biết cuộc không kích hôm qua tại Hesokan nhắm mục tiêu vào Abu Yahya al-Libi. Họ nói nếu cái chết của ông này được xác nhận thì đây sẽ là một đòn mạnh giáng vào tổ chức khủng bố. Các giới chức Pakistan cho biết cuộc tấn công làm thiệt mạng ít nhất 15 người và là một trong số những vụ không kích trong những ngày gần đây làm thiệt mạng ít nhất 27 người. Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua đã cực lực lên án các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ, gọi đó là những cuộc tấn công bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền Pakistan và đi ngược lại luật quốc tế. Ông Christopher Snedden, một nhà phân tích tình hình Nam Á tại Trung tâm Tham vấn Asia Calling ở Melbourne, Australia, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ có phần chắc sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vì biện pháp này có hiệu quả trong việc truy lùng các phần tử chủ chiến mà không nguy hiểm tới các lực lượng Hoa Kỳ.
I expect that they will do that because it's such an efficient, if you like, a way of running an operation.
Viên chỉ huy Al-Qaeda người Libya này điều hành các hoạt động hàng ngày của Al-Qaeda tại các khu vực bộ tộc ở Pakistan và khu vực phụ cận. Y đã trốn thoát khỏi nhà tù ở căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan năm 2005 và xuất hiện trong một loạt những video trên truyền hình trước khi trở thành phó lãnh đạo của Al-Qaeda hồi năm ngoái.
Giới chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sẽ khuyến khích Ấn Độ đóng một vai trò tích cực hơn tại Afghanistan khi ông gặp các giới chức Ấn Độ để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và quan hệ quốc phòng. Ông Panetta đến New Delhi ngày hôm nay để tham gia hai ngày thảo luận. Theo dự kiến, ông sẽ gặp Thủ tướng, Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. Các giới chức nói với các phóng viên tháp tùng ông Panetta rằng có nguy cơ hai quốc gia kình chống nhau là Ấn Độ và Pakistan có thể coi vai trò của mình trong khu vực là mâu thuẫn với nhau, nhưng hai quốc gia cùng có chung mục tiêu hòa bình ở Afghanistan. Ngũ giác đài nói rằng các cuộc thảo luận cũng sẽ bao gồm các vấn đề tái cân bằng châu Á. Ông Panetta nói với một diễn đàn an ninh ở Singapore hôm thứ Bảy rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ chuyển phần lớn tàu chiến tới vùng Thái Bình Dương vào năm 2020 trong một phần tập trung trọng tâm chiến lược vào châu Á. Chuyến thăm của người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ cũng là chuyến công du đầu tiên của ông kể từ khi nhận nhiệm sở hồi năm ngoái, diễn ra sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton ghé thăm nước này hồi tháng trước.
Trung Quốc tuyên bố vẫn đoàn kết với Nga trong việc phản đối sự can thiệp của nước ngoài và cuộc xung đột ở Syria, trong khi Syria cấm một số nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Âu Châu hôm nay. Với chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Vladimir Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân tuyên bố hai nước chống lại việc dùng vũ lực thay đổi chế độ do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo 11 năm tại Syria. Ông Lưu lên tiếng vào lúc Tổng thống Putin hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ông Lưu Vị Dân nói rằng Trung Quốc và Nga tiếp tục kêu gọi chấm dứt sự ngay các cuộc bạo động tại Syria và bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị giữa chính phủ của ông Assad và phe đối lập. Trung Quốc và Nga đã nhiều lần ngăn cản nỗ lực của Tây Phương và các nước Ả Rập đòi thay đổi chế độ và áp đặt cấm vận đối với chính phủ Syria và các nhà lãnh đạo nước này. Damascus cho biết hôm nay rằng họ trục xuất các nhà ngoại giao của nhiều nước để đáp lại những vụ trục xuất các nhà ngoại giao Syria. Chính phủ Syria nói rằng lệnh trục xuất của họ bao gồm cả các đại sứ và các nhân viên khác của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số các nhà ngoại giao vừa kể đã được rút khỏi Syria để phản đối hành động đàn áp phe nổi dậy của chính phủ nước này.
Chính phủ Libya cho biết đã chiếm lại được phi trường quốc tế ở Tripoli sau khi dân quân bất mãn từ một khu vực miền Trung tràn vào các phi đạo để phản đối việc lãnh đạo của họ mất tích. Các giới chức Libya nói rằng các dân quân thân chính phủ thoạt đầu đã phản ứng bằng cách chiếm phi trường, tức khi giới một số kẻ tấn công và buộc một số khác phải chạy trốn trước khi giao quyền kiểm soát an ninh cho lực lượng chính phủ hồi xế hôm qua. Trước đó trong ngày, mấy chục người mang súng từ thị trấn Tahuna của Libya đã chiếm phi trường, lái xe thiết giáp vào bãi đậu máy bay để ngăn không cho cất cánh và buộc hành khách phải rời khỏi máy bay. Tất cả các chuyến bay bị đình chỉ. Hiện chưa rõ mức thiệt hại của phi trường sau vụ tấn công và khi nào thì hoạt động trở lại. Những kẻ vũ trang nói rằng họ chiếm phi trường để tạo áp lực đối với Hội đồng Chuyển quyền Quốc gia, cho biết lãnh thủ của họ là Abdul Alijah al-Habsi hiện đang ở đâu. Một số tố cáo giới hữu trách Libya đã bắt giữ ông al-Habsi hôm Chủ nhật.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ cần sớm bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh để tăng cường những nỗ lực xây dựng niềm tin và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát biểu như thế hôm thứ Hai tại Hà Nội trong lúc tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết Việt Nam luôn xem Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu và có ý nghĩa rất quan trọng, cũng như mong muốn Hoa Kỳ đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình và an ninh khu vực trong tư cách là một cường quốc Á Châu-Thái Bình Dương. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Panetta cho biết Washington coi trọng mối quan hệ với Việt Nam trong chính sách tổng thể về Á Châu-Thái Bình Dương và mong muốn quan hệ Việt-Mỹ được tiếp tục phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh quốc phòng. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng bày tỏ sự hài lòng đối với công cuộc hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong những năm gần đây, và nói thêm rằng đôi bên nên tiếp tục thực thi biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký kết vào cuối năm 2011.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 có thể chỉ ở mức 5,2%, tức là mức thấp nhất trong vòng hơn một thập niên. Theo tin của hãng thông tấn tài chính Bloomberg, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Cao Viết Sinh cho biết như thế hôm thứ Hai trong cuộc phỏng vấn tại một cuộc hội thảo ở Đông Hà, Quảng Trị. Ông Cao Viết Sinh nói rằng tăng trưởng kinh tế quý I năm nay chỉ đạt mức 4%, là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Ông Cao Viết Sinh dự báo rằng tỷ lệ tăng trưởng của cả năm có thể chỉ ở mức từ 5,2% đến 5,5%, với mức tăng trưởng của quý II ước chừng 4,5%. Mặc dù vậy, ông Cao Viết Sinh cũng cho biết là chính phủ vẫn muốn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6% và sẽ chờ xem tỷ lệ tăng trưởng của quý III như thế nào trước khi quyết định có thay đổi mục tiêu hay không. lần chót tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn 5,2% là vào năm 1999, khi GDP tăng 4,8%. Một ngày trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã phổ biến một bản phúc trình cho biết Việt Nam đã tiến vào một giai đoạn tăng trưởng chậm chạp. Tổ chức cho vay quốc tế này nêu lên sự hoạt động kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và đầu tư công ở Việt Nam. Và họ nói rằng tỷ lệ tăng trưởng có xu hướng đi xuống trong vòng 5-6 năm qua, phần lớn là vì tiến độ chậm chạp của quá trình cải cách cơ cấu.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khuyên Việt Nam nên chú trọng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát thay vì giảm lãi suất. Theo tin hôm thứ Hai của Bloomberg, Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên đặt ưu tiên cho việc kiềm chế lạm phát và thận trọng đối với việc hạ lãi suất thêm nữa sau khi đã giảm lãi suất trong 3 tháng vừa qua. Ông Sanjay Gandhi, đại diện thường trú của IMF ở Việt Nam cho rằng chính phủ nên tập trung nỗ lực vào việc ổn định kinh tế, ngay cả trong trường hợp điều này có nghĩa là phải chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn. Ông Kanra phát biểu hôm thứ Hai tại một cuộc hội thảo ở Đông Hà rằng những mối rủi ro cho triển vọng phát triển của năm 2012 bao gồm sự mất tin tưởng của thị trường đối với xu hướng chính sách của chính phủ. Và vì vậy, các chính sách của chính phủ cần phải đặt ưu tiên cho ổn định một cách khả tính. Cũng trong ngày thứ Hai, các giới chức của Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam thường nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm, và việc hạ lãi suất có thể làm cho áp lực giá cả xuất hiện trở lại trong vòng chỉ có 3 tháng. Tuần trước, Việt Nam đã giảm lãi suất sang tới tháng thứ 3 liên tiếp, trong lúc các nhà hoạch định chính sách gia tăng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sau khi lạm phát giảm tới mức thấp nhất kể từ năm 2010. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Hai, tại cuộc hội thảo ở Đông Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói rằng ngân hàng này sẽ điều chỉnh lãi suất theo hướng hạ thấp, và có thể sẽ loại bỏ mức trần đối với lãi suất huy động bằng tiền đồng. Ông Hưng nói rằng lạm phát dự kiến sẽ được khống chế.
Tận dụng Hiệp định Tự do Thương mại FTA là chìa khóa để Việt Nam thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng những hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam ký kết với các nước khác để gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị khủng hoảng. Ông Phan Văn Chinh cho biết tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tận dụng ưu đãi FTA trong 5 tháng đầu năm 2012 đã vượt mức 5,5 tỷ đô la, tức là tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, và tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ và Lào đều tăng mạnh. Theo các số liệu của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 33,3% tính theo năm.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc và Afghanistan theo dữ liệu sẽ tăng cường thêm nữa các mối quan hệ khi họ ký kết một loạt các thỏa thuận chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cho hay, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là CSO, khai mạc vào ngày mai tại Bắc Kinh, sẽ tập trung vào việc thu nhận thêm thành viên và tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế giữa các nước hội viên. Các thành viên của CSO hiện nay gồm có Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Ông Lưu Vị Dân cho biết những thành quả mà Trung Quốc trông đợi từ hội nghị này bao gồm việc làm cho CSO trở thành một khu vực hài hòa. Ông nói thêm rằng tổ chức này sẽ đưa ra một quyết định chính thức nhận Afghanistan làm quan sát viên. Trong những thông cáo trước đây, Trung Quốc và Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thu nhận Afghanistan là nước mà theo lời một giới chức Trung Quốc sẽ giúp CSO chống lại chủ nghĩa khủng bố, đòi ly khai và cực đoan. Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan hiện giờ đã có quy chế hội viên cho phép họ tham gia các cuộc tham khảo ý kiến bên lề các cuộc họp của CSO. Theo dự liệu, Trung Quốc cũng sẽ ký kết một loạt các hiệp định chiến lược giúp nâng cao vị thế của họ ở Afghanistan sau khi hầu như đã đứng bên lề trong một thập niên qua trong cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại phe Taliban. Ông Raffaello Pantucci là một nhà chuyên viên của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Quá trình Cực đoan hóa thuộc Trường Đại học King's College ở London. Ông nói rằng sự thay đổi này phát sinh một phần từ kế hoạch của Mỹ bắt đầu triệt thoái lực lượng tác chiến ra khỏi Afghanistan.
Dần dà họ nhận thức được là Hoa Kỳ có thể ra đi vào năm 2014.
Theo nhận định của ông Pantucci, qua việc nhận Afghanistan làm quan sát viên, các nước hội viên CSO thừa nhận những hạn chế trong khả năng của tổ chức để đối phó với nạn khủng bố trong khu vực.
Tổ chức CSO tự cho rằng họ đã không làm gì nhiều, cho nên điều này có thể nói là một phát biểu rõ ràng để họ nói rằng, vâng, chúng tôi thừa nhận điều này và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn.
Bắc Kinh xem ISO là một bệ phóng trong cuộc chiến đấu của họ chống lại những hoạt động đòi ly khai ở vùng Tân Cương. Trong hơn 10 năm qua, từ khi CSO được thành lập vào năm 2001, các nước thành viên đã tiến hành nhiều cuộc thao dượt quân sự và diễn tập chống khủng bố và tổ chức các cuộc hội nghị định kỳ của các giới chức ngoại giao, quốc phòng và chấp hành luật pháp. Bà Trần Vũ Vinh, chuyên gia của một tổ chức nghiên cứu hàng đầu ở Bắc Kinh, nói rằng ổn định khu vực là mục tiêu chính của CSO, nhưng các nước thành viên chủ yếu là thông qua đối thoại để xây dựng các mối quan hệ. Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng tổ chức này là một thí dụ điển hình của điều được gọi là chủ nghĩa khu vực mới mà Trung Quốc cổ xướng như một sự thay thế cho điều mà họ nói là chủ nghĩa bá quyền Tây Phương. Bà Trần phát biểu như sau. Bà nói tổ chức CSO có những nước thành viên không có ảnh hưởng kinh tế gì cả, nhưng được đối xử bình đẳng. Nga và Trung Quốc không phải vì là hai nước lớn mà có quyền hành nhiều hơn trong tổ chức này. Một số các nhà phân tích cho rằng CSO là một tổ chức bị chia rẽ, trong đó Nga và Trung Quốc tranh giành với nhau địa vị của cường quốc chiến lược trong khu vực. Ông Pantucci đã nhiều lần đi thăm các nước Trung Á và nghiên cứu về quyền lợi và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ông nói rằng Nga và Trung Quốc có những mong muốn khác nhau về vai trò của CSO.
Trước đây, Nga có thái độ khá thụ động trong CSO, nhưng tôi nghĩ rằng họ bắt đầu thay đổi và muốn lèo lái tổ chức này nhằm phát huy ảnh hưởng của Nga ở Trung Á.
Ông Pantucci giải thích rằng Nga muốn tăng cường hoạt động trong các tổ chức mà Moscow có thể nắm giữ vai trò lãnh đạo như Liên hiệp Á-Âu, một tổ chức kinh tế mà ông Putin đã đề nghị thành lập mùa thu năm ngoái.
Họ sẽ thành lập một khu vực kinh tế giáp ranh với Trung Quốc và bao gồm tất cả các quốc gia Trung Á. Tổ chức này sẽ có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với hoạt động thương mại xuyên biên giới vì nó sẽ dựng ngay những rào cản thuế quan rất cao.
Hiện chưa rõ Liên hiệp Á-Âu có được thành lập hay không và nếu có, Liên hiệp này có bao gồm Trung Quốc như một số học giả Nga đề nghị hay không. Trong khi đó, Bắc Kinh dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bất chấp lập trường của Nga như thế nào. Về việc này, ông Patucci cho biết như sau.
As an organization, it hasn't done a huge amount, but there is some sort of some baby steps in the direction of becoming.
Tổ chức CSO đã thực hiện một số bước tiến rất nhỏ theo chiều hướng trở thành một thực thể khu vực. Nhưng vào thời điểm này, quốc gia thực sự bỏ tiền để thực hiện mục tiêu này chính là Trung Quốc.
Năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn để xin làm đối tác đối thoại, trong khi Ấn Độ, Pakistan và Iran đã xin trở thành thành viên đầy đủ từ vài năm nay. Đơn xin của Iran đã bị từ khước vì những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với nước này, trong khi Trung Quốc và Nga đã bày tỏ những mức độ hậu thuẫn khác nhau đối với Ấn Độ và Pakistan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Trung Quốc trong chuyến công du 3 ngày, dự kiến tập trung vào vấn đề Trung Đông, hợp tác năng lượng và các chính sách mậu dịch trong khu vực. Thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 hồi tháng trước, ông Putin hôm nay hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông cũng sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh thường niên về an ninh khu vực tại Bắc Kinh trong tuần này. Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh lâu năm, nhưng quan hệ giữa hai nước cựu thù, thời chiến tranh lạnh, đã chặt chẽ hơn trong mấy tháng gần đây, khi hai nước cùng hợp tác trong việc chống lại những lời kêu gọi của quốc tế đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bối cảnh bạo động tiếp diễn tại nước bị chiến tranh tàn phá này. Theo dự kiến, vấn đề hợp tác kinh tế cũng được xếp cao trong nghị trình thảo luận. Các giới chức hy vọng sẽ ký kết một số hiệp ước nhằm thúc đẩy nền mậu dịch song phương lên 100 tỷ đô la trước năm 2015. Và cũng theo dự trù, sau đó ông Putin cũng sẽ hội kiến với những nhân vật được cho là sẽ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ Trung Quốc khi nước này trải qua một quá trình chuyển đổi 10 năm một lần vào cuối năm nay.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay cảnh báo rằng kế hoạch chuyển dịch quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Washington có nguy cơ gây rạn nứt giữa hai quốc gia và có thể làm đảo lộn tình trạng ổn định trong khu vực. Nhưng lời cảnh báo được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phác thảo một kế hoạch chuyển phần lớn các chiến hạm Hoa Kỳ tới khu vực này vào cuối thập kỷ trong khuôn khổ tái cân bằng chiến lược hướng về châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Một bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ khẳng định của Washington rằng động thái này không nhắm vào việc kiềm chế Trung Quốc. Việc Bắc Kinh ngày càng khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình đã gây bất bình cho nhiều nước láng giềng trong khu vực.
Truyền thông nhà nước Miến Điện đã đưa ra lời ca ngợi hiếm thấy dành cho thần tượng dân chủ hoạt động lâu năm bà Aung San Suu Kyi. Trong một bài xã luận không ai có thể ngờ tới chỉ vài tháng trước, theo các quy định kiểm duyệt gắt gao của quốc gia đang cải cách này. Trong bài viết có tựa đề gửi tới các nhà lãnh đạo đang là niềm hy vọng của Myanmar, Từ Ánh Sáng Mới Myanmar hôm qua viết rằng tương lai của đất nước phụ thuộc hoàn toàn vào sự hợp tác của bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein. Tờ báo do nhà nước sở hữu và được Bộ Thông tin xuất bản cho tới nay vẫn tường thuật rất ít về nhà lập pháp đối lập vừa được bầu lên kể từ khi bà được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia vào năm 2010. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình đã trở về nước không chủ nhật sau chuyến thăm Thái Lan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong vòng 24 năm. Chuyến đi được coi là một dấu hiệu về sự tin tưởng của bà Aung San Suu Kyi đối với các cải cách chính trị gần đây của Miến Điện, bởi lẽ trước đây bà vẫn từ chối đi nước ngoài vì lo sợ giới hữu trách không cho bà trở lại.
Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth Đệ Nhị tham dự buổi lễ tạ ơn tại London bắt đầu ngày cuối cùng trong lễ hội Kim Cương, đánh dấu 60 năm trị vì của bà. Nhiều ngàn người dân London gieo hò và phất quốc kỳ Anh đứng dọc hai bên đường trong thành phố để chào mừng vị nữ hoàng 86 tuổi khi bà được đưa từ điện Buckingham tới thánh đường St. Paul để tham dự buổi lễ trọng thể. Tát tùng nữ hoàng có thái tử Charles và hai cháu nội là hoàng tử William và Harry cùng với các thành viên khác trong hoàng tộc. Nhưng năm nay, bà không được cùng dự lễ hội với người đã chung sống với bà 64 năm là hoàng tế Philip, vì ông phải nhập viện hôm qua do bị nhiễm trùng bàng quang.
Bộ trưởng Tài chính của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ mở cuộc họp đặc biệt hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tệ hại hơn của khối euro. Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty nói với các phóng viên báo chí tại Toronto hôm qua rằng nhóm G7 lo ngại về món nợ nần ngân hàng trong khối 17 nước sử dụng đồng euro và sự kiện các nước Âu Châu không hành động để giải quyết vấn đề của các ngân hàng thiếu vốn và xây dựng một bức tường thích hợp.
The Voice of America.
VOA. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trường và Chu Uyên. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần thời sự. Thưa quý vị, hệ thống giáo dục của Nam Triều Tiên đã được cả thế giới ca ngợi. Và Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã nêu đó là một gương sáng và ông nói rằng nước Mỹ nên bắt chước một vài khía cạnh giáo dục của Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, tại Nam Triều Tiên thì một số trường đại học hàng đầu đang bị chỉ trích về nhiều trường hợp các nhân vật nổi tiếng đạo văn. Một số người trong cuộc thừa nhận hiện tượng lừa dối đó đã bám rễ. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi ghi những cái chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Tại một trong các cơ sở giáo dục hàng đầu của Nam Triều Tiên là Trường Đại học Quốc gia Seoul, hai giáo sư đang bị cáo buộc là ngụy tạo cuộc khảo cứu về tế bào gốc trong các cáo trạng đệ trình cho các tạp chí quốc tế. Sự kiện này giống như một trường hợp cũng tại trường này vào năm 2005, khi một giáo sư nổi tiếng, ông Hwang Hoo-suk, bị thế giới lên án vì đã thao túng các cuộc thử nghiệm tạo sinh vô tính. Trong mấy tháng gần đây, hai nhà lập pháp cũng bị cáo buộc là sao chép công trình trong luận văn tiến sĩ của họ. Trong những năm vừa qua, một vị hiệu trưởng của một trường đại học có nhiều uy tín và một vị bộ trưởng giáo dục cũng bị mất chức khi bị phát hiện là đã ngụy tạo công trình học thuật. Một sinh viên cao học tại trường đại học Triều Tiên chỉ muốn được nêu danh là Kim nói rằng anh ta nhận thấy rằng khi ghi danh vào các trường trung học và đại học ở Hoa Kỳ thì khái niệm đạo văn đã được nhiều người công nhận.
In Korea, that history may not be as long, so there still isn't a huge consensus in general amongst all Koreans as to what plagiarism actually means.
Anh này nói rằng, ở Triều Tiên hiện tượng này có thể chưa tồn tại lâu đến thế, do đó vẫn chưa có được sự đồng thuận lớn, nói chung, trong số tất cả những người Triều Tiên, về việc đạo văn thực sự có nghĩa là gì, và mức độ đạo văn hay sự kiện đạo văn, từ thân nó có được chấp nhận hay không. Tại Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, giáo sư về giáo dục đạo đức Lee In-jae nói rằng tất cả các vụ việc có liên quan đến những người nổi tiếng chứng tỏ rằng ngay cả các giới chức cấp cao nhất của Nam Triều Tiên cũng thờ ơ đối với hiện tượng đạo văn. Vị giáo sư này nói rằng những phát hiện như thế khiến cho uy tín bị sụp đổ ngay tức khắc. Và nếu muốn được xếp vào hàng thế giới, thì giới học thuật Nam Triều Tiên phải trút bỏ được các vấn đề đạo đức đó. Khi đài VOA đặt câu hỏi với Bộ trưởng Giáo dục Lee Chu-ho về việc ông coi vấn đề nghiêm trọng như thế nào, thì ông đáp rằng vấn đề không đến nỗi tệ hại như trước đây. Ông Lee nói các vụ việc đã trở nên nổi bật cách đây 7-8 năm. Nhưng vấn đề chủ yếu đã không còn nữa kể từ khi đó nhờ huấn luyện và nhận thức đã được nâng cao. Nhưng ông nói ông muốn đặt thêm nỗ lực vào việc xóa bỏ hiện tượng đạo văn. Sinh viên Kim của Trường Đại học Triều Tiên nói các nỗ lực nhỏ bé đang được thực hiện để giáo dục cho sinh viên đại học về vấn đề thực ra không đem lại mấy hiệu quả.
Korean universities usually have at least one class or some kind of seminar in the beginning of the semester to talk about.
Theo anh Kim, các trường đại học Triều Tiên thường có ít nhất một lớp học hay một loại hội thảo nào đó vào đầu học kỳ để nói về chuyện đạo văn. Nhưng theo anh biết, lớp này mang tính không bắt buộc, do đó nhiều người không dự. Giáo sư Lee tại Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul thì nói rằng, việc giáo dục cho sinh viên hiểu được là chỉ phạm những lỗi có vẻ không đáng kể, nhưng không nêu trích dẫn cũng là sai nguyên tắc, cần phải được dạy ngay từ các trường tiểu học.
정확하게 출처를 밝히는 그런 훈련을 이렇게 쭉 해온다 한다면 이게 대학생 때 와서
các nhà giáo dục đạo đức nói nếu các học sinh nhỏ học tập được là sao chép bài của bạn là sai trái thì chúng sẽ có thể làm những bài vở ở học kỳ một cách trung thực khi lên đến đại học hay làm công tác khảo cứu khi trở thành các chuyên gia. Những sinh viên như anh Kim nhận thấy rằng các giáo sư của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tại trường đại học của anh đang tạo được một ảnh hưởng tốt.
One professor in my grad school found a student plagiarizing and automatically gave that student a zero. And I'm hearing more of those these days.
Anh Kim nói một giáo sư ở trường cao học của anh phát hiện ra một sinh viên đạo văn và tự động cho sinh viên ấy điểm không. Anh đã nghe thấy nhiều vụ như thế hồi gần đây. Song quá nhiều sinh viên dường như vẫn không do dự về chuyện đi ngang về tắt, cho nên đã có một công nghiệp mạng được lập ra để phục vụ cho họ. những kẻ làm môi giới nối kết sinh viên cao học với những người sẵn sàng làm bài hộ. Một luận án cử nhân có thể được viết hộ với giá chỉ có $1,400, trong khi các luận án tiến sĩ được đề nghị với giá khoảng $2,700. Một bài báo trên tờ Journal trích thuật lời một người môi giới cho biết các khách hàng chính của họ là các doanh gia và nhân viên văn phòng không có thời giờ để nghiên cứu học thuật, nhưng lại muốn mau chóng đậu được các bằng cao để đạt lợi thế so với các đồng sự trong xã hội đầy cạnh tranh của Nam Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong tình hình nền kinh tế Hoa Kỳ còn trì trệ và các nhu yếu phẩm hàng ngày tăng giá, thì ngày càng có nhiều người Mỹ tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí cho sinh hoạt gia đình. Một cách mà họ làm là gom góp và trình phiếu giảm giá khi mua bán hàng hóa và dịch vụ, theo như ghi nhận của thông tin viên VOA Faiza Al-Masri. Trà My trình bày thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này.
Thứ sáu thường là ngày mà bà Laura Hodders đi mua thực phẩm cho gia đình.
Try to plan out my shopping not just for groceries but other items based on the sales that are available and also the coupons.
Tôi cố gắng vạch kế hoạch không phải chỉ mua thực phẩm không thôi mà còn cả những món khác đang bán hạ giá theo phiếu giảm giá.
Bà Hodders gom góp phiếu giảm giá từ nhiều nguồn khác nhau.
Most of my coupons I get from the Sunday newspaper inserts. I also get a lot of coupons.
Phần lớn các phiếu giảm giá tôi lấy được là từ các phụ trang trong báo ngày Chủ nhật. Tôi cũng thu góp nhiều phiếu giảm giá trên mạng. Có những trang web rất hay như coupons.com, smartsource.com và nhiều trang khác, cũng như trang nhà của các hãng sản xuất. Facebook cũng là một nơi rất tốt. Nếu bạn thích một công ty nào đó thì họ sẽ biếu bạn một phiếu giảm giá hay để cảm ơn bạn.
Bà Hodders bắt đầu mua sắm bằng phiếu giảm giá khoảng 6 năm trước khi bà mang bầu đứa con so. Bà dự định thôi việc và tìm cách tính toán sao cho gia đình có thể sống chỉ dựa vào lợi tức của chồng. Bà thường tiết kiệm được khoảng 50% trên hóa đơn mua sắm nhờ dùng phiếu giảm giá. Hôm nay, bà còn lại được tiết kiệm nhiều hơn nữa.
Trước giá được hạ và trước khi dùng đến phiếu giảm giá thì tổng cộng hóa đơn lên tới $80. Sau khi dùng phiếu giảm giá và mua các thứ theo giá được hạ thì hóa đơn chỉ còn có $20.
Nhưng không phải người đi mua sắm nào cũng sử dụng phiếu giảm giá. Cô Mariam Cindy, 24 tuổi, thậm chí còn không thích khái niệm đi mua sắm kiểu ấy.
I think it's really time consuming and a lot of times I find that if I do find a coupon, for example if it comes with a cereal box.
Tôi nghĩ thật là mất thì giờ và rất nhiều thì giờ là khác nữa. Tôi thấy là nếu tôi có tìm ra được một phiếu giảm giá thì tôi lại để đó quên biến đi mất, rồi khi nhớ ra thì nó đã hết hạn.
Gom góp phiếu giảm giá có thể mất nhiều thời giờ, nhưng bà Laura Hodders cho rằng không nhất thiết phải như thế.
You can do a more simple strategy where you'll actually look at the items you already buy when they go on sale and just focus on one.
Bạn có thể theo một cách thức đơn giản hơn, ấy là chỉ chú ý vào những món mà mình đã mua khi chúng được giảm giá và tập trung vào một hay hai cửa hàng mà thôi.
Bà Hodders chia sẻ cách thức mua sắm và mách nước qua một trang blog và các cuộc hội thảo mà bà phụ trách trong cộng đồng ở địa phương.
Thank you so much for joining us this evening. Hopefully everyone in this room is interested in couponing or at least ready to save some money.
Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia buổi hội thảo tối nay. Hy vọng mọi người trong phòng này thích sử dụng phiếu giảm giá hay ít nhất là cũng sẵn sàng để tiết kiệm tiền bạc. Tôi muốn trước tiên các bạn chỉ trả lời một hay hai câu hỏi thôi. Đã có ai trong phòng này thử dùng một phiếu giảm giá trong đời mình chưa? Nếu có thì giơ tay lên. Tốt lắm, chúng ta không có ai hoàn toàn chưa làm việc ấy bao giờ.
Gần đây, ngày càng có nhiều người Mỹ dùng phiếu giảm giá và đa số là phụ nữ, theo nhận xét của Lynn Ingram, một chuyên gia về tài chính cá nhân và tác giả của cuốn sách có tựa là Suddenly Frugal, xin tạm dịch là bỗng dưng trở thành tiết kiệm. Bà nói những phiếu giảm giá đầu tiên được phát ra vào năm 1887 ở thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia do một người đàn ông muốn quảng cáo một loại nước uống mới là Coca-Cola.
That coupon was for a free drink of his new soft drink and it was a way to build excitement.
Phiếu giảm giá đó tặng không một ly nước ngọt và là cách để gây chú ý và đẩy mạnh số bán cho sản phẩm mới của ông này. Và quý bạn có biết không, vào năm 2012, đó vẫn chính là lý do các công ty dùng phiếu giảm giá.
Năm 2012, nhà tham vấn thị trường Ferris Kaplan nói, công nghiệp phiếu giảm giá đã dùng kỹ thuật số nhiều hơn. Nó không còn đòi hỏi những chủ cơ sở kinh doanh phải in các phiếu ra, mà khách hàng cũng khỏi cần phải cắt phiếu.
More young people are actually using coupons because it goes right to their cell phone, and then when they go to their store of their choice, they walk into the store.
Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi dùng phiếu giảm giá bởi vì nó được đưa thẳng vào điện thoại di động của họ. Rồi khi họ đến cửa hàng mà họ chọn, thì chỉ cần bước vào, sử dụng phiếu ngay ở cửa hàng và chẳng cần đến máy in, giấy tờ gì mà cũng chẳng cần phải đọc báo nữa.
Có những trang web đặc biệt tặng các phiếu giảm giá kỹ thuật số và liên kết các chủ cơ sở kinh doanh với khách hàng. Trong số các trang này có công ty Certificate.
We've worked with over 1,000 businesses. I feature, you know, one or two a day. We have 55,000.
Chúng tôi làm việc với trên 1,000 cơ sở kinh doanh. Tôi quảng cáo cho một hay hai cơ sở mỗi ngày. Chúng tôi có 55,000 gia đình đăng ký.
Jamie Ratner là người sáng lập và chủ tịch ban quản trị của Certificate. Trang web này mỗi ngày gửi điện thư báo hàng giảm giá đến các gia đình có con nhỏ và qua công cuộc kinh doanh đã phát đạt trong 2 năm vừa qua.
So it started with things like gymborees and music lessons and water parks, and now it's evolved into.
Nó bắt đầu với những thứ như các lớp tập thể dục, các lớp học nhạc, các công viên nước và nay đã mở rộng qua các thứ như giặt thảm cho gia đình. Chúng tôi thậm chí còn cho thuê các hãng nuôi gà để tạm trong sân sau, để quý vị dạy cho con em về súc vật.
Và trong lúc ngày càng có nhiều người trẻ lên mạng để tìm những món hời và tiết kiệm tiền bạc trong thời buổi kinh tế khó khăn, thì Jamie Ratner hy vọng là dịch vụ phiếu giảm giá kỹ thuật số nay mai sẽ còn bành trướng và phát đạt hơn nữa.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin quý vị gọi Colac qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Số điện thoại là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ vâng, xin chào bạn Duy Ái và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, thưa bác sĩ, hiện giờ trên đường dây chúng ta có bà Tuyết ở Bình Định và bà này là bà bạn của một người đã nói chuyện với bác sĩ hồi tuần trước là bà Tân ở Na Uy đó, và bà Tân cũng đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin chào bà Tân cũng như là chào bà Tuyết ở Bình Định thưa bà.
Dạ, cháu chào bác sĩ Nguyễn Y Đức. Dạ, vâng. Tuyết nói bệnh cho bác sĩ nghe đi Tuyết.
Dạ.
Vâng, chào bà Tuyết, chúng tôi nghe đây. Thưa bà Tuyết, bà có thể kể cho tôi những cái khó khăn nào của bà không thưa bà Tuyết?
Dạ, bệnh con bị bệnh lâu rồi đó, là do học kỳ con đang đi học á. Nói chung là con bị mất một người bạn thân, không có người tâm sự con bệnh miết tới giờ, giấu gia đình con không dám nói.
Vâng, bà cứ nói tiếp đi, cô cứ nói tiếp đi.
Dạ rồi đồ cái nhà đi bác sĩ đi chữa bệnh lung tung hết rồi không có ra bệnh. Rồi sau này là đi vô Sài Gòn, ông anh ở Sài Gòn ông an ủi ông nói nhiều lúc nản muốn chết. Ông anh ở Sài Gòn nói an ủi nói là về nhiều lúc mà người ta bị cùi tay cùi chân như này người ta còn cầm cái bút người ta làm thơ người ta vươn lên người ta sống muốn chi gì đầy đủ tay chân gì mà gì rồi chết. Thì từ chỗ đó là đi về là cứ biết có bệnh trong người mà cứ ngậm ngùi một mình, là cứ đi tắm biển cái gì cũng một mình, cứ ráng gượng vươn lên. Tới bây giờ thì khi ở chung với cha mẹ với anh thì không có ai hiểu được cái bệnh nữa. ngồi cứ bệnh xuống gia đình nuôi chứ không có nói thiệt. Thì sau này ra riêng có bạn có bè rồi vui là bớt bệnh hẳn, thoải mái cái tinh thần, hiểu được cái sự đời, tiếp xúc rồi vui vẻ. Thì bây giờ gia đình nhà cấm không cho chuyện bạn bè nam rồi, người không có người tốt rồi vậy. Thì từ đó tới giờ giống như sống một mình vậy, rồi cứ bệnh hoài, mình bị thuốc vô cũng không có bớt, nhưng bị sốc vậy đó. trong gia đình không ai hiểu đó, thành ra là cứ bệnh hoài và thuốc vô cũng không bớt luôn. Hiện giờ là không có một người nào mà để tâm sự, mà để đỡ buồn, sống trong nhà, riêng trong nhà một mình vậy rồi, như một con gà mà nhốt trong chuồng vậy, cứ khóc, khóc hoài, khóc quỷ.
Thành ra bây giờ có những cái khó khăn trong cái nếp sống của mình có phải không cô Tuyết? Năm nay cô Tuyết bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 37 tuổi rồi bác.
37 tuổi, vâng. Thì thực tình ra đây nó là trong cái phạm vi tâm lý, tức là một cái tâm bệnh. Tâm bệnh này đó là gây ra do một cái tình trạng mà trong đó mình mất một người yêu, điểm thứ nhất, hay là một người thân trước đây. Thế rồi bây giờ đưa tới cái hoàn cảnh.
Một người thân bạn gái trước đây bác. Bạn từ học từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 5. Khi lớp 5 chuyển lớp là qua lớp 6 là cấp 2 á, là chia lớp, thời đó là học bên Nga với bên Anh. Là con là bên Nga, còn nó là bên Anh.
Vâng. Anh em mất một người thân, bạn thân coi như là rất là thân thiết hồi xưa. Thế bây giờ là cái vấn đề không ai hiểu, rồi gia đình cũng không hiểu cái vấn đề của mình. Thành ra thực tình ở đây, đây là một cái vấn đề mà nó liên quan tới cái tâm trạng của mình. Và nó đưa tới cái vấn đề trầm cảm, depression. Thì bây giờ thì thực tình ra thì vì cái nói chuyện ở trên đài đó thì nó cũng khó để mà có thể có những cái tư vấn cụ thể được. Thì tôi chỉ đề nghị thế này. Là bây giờ làm thế nào để cô kiếm được một người nào đó ở trong gia đình ngoài bố mẹ ra? Bây giờ chắc là đương sống với bố mẹ phải không ạ?
Dạ không. Bây giờ là con nói thiệt với bác là con có bạn một anh ta là trước kia là anh đưa giấy tờ là anh nói là anh vợ chồng anh ly dị rồi. Thì cũng tuyệt tình, thì cũng tuyệt tình bạn. Dạ. Thì sau này thì lòi ra là anh còn vợ trong nhà. Dạ, thì bây giờ có sao nói vậy thì ảnh cũng mượn một số vàng cho em ảnh. Thì bây giờ trong gia đình cứ nghĩ là con theo người đó mê mùi tới mức độ mà đưa tiền đưa của cho người ta ăn thế này thế kia, giờ hiện giờ người ta trẻ không trẻ, rồi gia đình sai con đi lấy nợ, rồi cứ sai nào là con đổ bệnh ấy, thì con kia cái gì cũng từ từ. Thì con cũng lấy bớt ít rồi, có sao nói vậy là nói chung là ba phần con lấy được hai phần là còn một phần nữa. Thì bây giờ nhà ép bức con quá, con ngủ không được, thuốc nào đi đâu trị bệnh gì cũng không có hết hết. Rồi xong con kêu là anh ta thì cũng như là anh ta cũng bị giảng cho con thôi, ví dụ biết gì nói lấy chứ cũng không có vấn đề gì mà luồn rút con hay lợi dụng con một cái gì, con cho là con hiểu. Hiện bây giờ cái chị bên nước ngoài con nghĩ là con là còn liên lạc với ảnh là thế này thế kia là càng chết nữa, chị cũng xấu, chị le con rồi thế này thế kia, con cũng bực mình lắm. Con cứ tính con là thì con ai nói gì ngậm ngùi là con cứ khóc, không biết nói lại là nó sốc, nó tức ngực mà nhiều lúc đâm ra cái chỗ cũng hổ nữa bác, tức quá là con nói là nó hổ, mà ai nói gì là con ngậm ngùi là con đi, hiếc con nhìn là con đi, con không nói hay nói là tức ngực.
Bây giờ thế này tôi hỏi cô Tuyết nhé, cô đi các bác sĩ có bao giờ đi, cô đi một bác sĩ chuyên về tâm lý không?
À, dạ không, ở Việt Nam không có bác, toàn là
cái đi bác sĩ đó, các bác sĩ
chuyên
đó
khoa
thì
thần kinh này, cứ nói con bị thần kinh rồi. Cứ đi bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cứ tối hỏi ra là con nói đơn giản là nó mất ngủ mà.
Cái mất ngủ đó là do những cái khó khăn trong cái đời sống của cô nó gây ra. Thì bây giờ phải làm thế nào giải quyết những cái khó khăn trong đời sống đó, giải quyết được xong rồi thì bây giờ mình cái tâm thần của mình nó với bình an hơn, và bây giờ mình mới làm việc được, rồi bây giờ mình mới ngủ được, bây giờ mình mới cảm thấy yêu đời hơn. Thế thành ra thực tình ra ở Bình Định thì tôi nghĩ là không có cái vị bác sĩ nào chuyên về vấn đề này. Nếu mà cô có thể vào trong thành phố Sài Gòn thì trong đó có những bác sĩ về tâm lý cũng như là bác sĩ chuyên môn về thần kinh tâm trí. Thế thì người ta cần phải ngồi xuống, người ta tìm hiểu cái vấn đề của cô một cách cặn kẽ hơn, tìm hiểu những cái quan điểm của gia đình đối với việc làm của cô nó như thế nào. Thế rồi sau đó người ta mới phối hợp cả gia đình với lại cô, rồi bây giờ người ta đưa ra một số những cái giải quyết hay là những cái gợi ý để mà mình có thể giải quyết được cái khó khăn của mình. Đó, thành ra tôi đề nghị với cô là nên vào thành phố Sài Gòn để kiếm một cái vị bác sĩ về tâm lý như vậy. Chúng tôi nghĩ chắc chắn rằng thì là các bệnh viện Chợ Giấy cũng như là các bệnh viện đa khoa đó ở trong thành phố Sài Gòn đều có những cái bác sĩ hay là những cái nhà chuyên môn về tâm lý như vậy. Và đặc biệt là nếu cô tới cái bệnh viện của nhà thờ Tân Định đó, thì chúng tôi biết rằng ở đó có một phòng mạch về tâm trí và đó có một vị bác sĩ chuyên về tâm trí điều trị ở đó, thì cô có thể tới đó gặp cái vị bác sĩ đó tôi quên mất tên rồi, nhưng mà hỏi ở đó thì họ sẽ chỉ dẫn cho cô.
Hình bác sĩ ở Sài Gòn, bác sĩ đất tên gì bác?
Tên là Nguyễn Ngọc Khuê thì phải, tên ông là ông bác sĩ Khuê ở bệnh viện của nhà thờ Tân Định, đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Đó.
Nguyễn Ngọc Khuê hay bác? Dạ, bác chờ con ghi chút nha bác.
Vâng.
Dạ, bác chờ con ghi chút.
Nguyễn Ngọc Khuê là cái tên của bác sĩ hay là cái tên của bệnh viện vậy bác sĩ?
Tên của bác sĩ và cái bệnh viện đó là cái bệnh viện gọi của nhà thờ Tân Định ở đường Hai Bà Trưng đó.
À, cái bệnh viện nhà thờ Tân Định.
Tân Định và ở chỗ đường Hai Bà Trưng đó.
Tân Định, à, đường Hai Bà Trưng.
Vâng.
Nguyễn Ngọc Khuê hay gì nha? Khuê hả?
Khuê và Nguyễn, tên ông chính là Khuê.
Khuê là U E không bác?
Khuê là Khuê.
U E không bác?
U E đó. Ừ.
Dạ. Nguyễn Ngọc Khuê đường gì Tân Định bác?
Cái nhà thờ Tân Định ở chỗ đường Hai Bà Trưng.
Dạ.
Mà cái bệnh viện này của nhà nước hay bệnh viện tư nhân vậy bác sĩ?
Cái phạm vi nhà thờ, tức là của một cái cơ sở y tế của nhà thờ đó.
Dạ, dạ, dạ. Vậy là à, cái bác sĩ, à, cái vậy là cái người bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuê này là mà chuyên về bên tâm lý hả bác sĩ?
Vâng, là chuyên về bệnh tâm lý ở đó đó, nha.
Dạ, dạ. Thì
đó thì là tại cái vấn đề này của bà nó về cái vấn đề mà vừa có tính cách tâm lý mà vừa những có những cái nhận xét hay cái quan điểm khác nhau ở trong gia đình. Nó ảnh hưởng tới cái đời sống của cô. Thành ra uống thuốc trầm cảm thì nó cũng có thể bớt được một phần nào, giống như hôm trước người nhà của cô ở bên Na Uy là bà Tân đã có ý định là gửi những cái thuốc trầm cảm về cho bà, cho cô. Nhưng mà uống thuốc trầm cảm nó chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Nhưng cái vấn đề chính là phải giải quyết cái khó khăn, tức là cái căng thẳng hay là những cái chuyện mà gọi là cô nói là không ai hiểu cô, rồi cô cũng lại có một cái quan hệ với lại một người bạn trai mà cô có vẻ như là cũng không được thỏa mãn cho lắm. Thành ra những cái hoàn cảnh đó nó gây ra cái tâm trạng xáo trộn cho cô về tinh thần. Vì thế cho nên cô chảnh mảng trong cái công việc ăn uống, cô chảnh mảng trong tất cả các việc làm cũng như là trong cái vấn đề không ngủ được. Thành ra cần phải có một cái giải quyết tận gốc như vậy thì mới có thể mà gọi là mà giải quyết được cái vấn đề cho cô đó, cô Tuyết. Thì cô cứ chịu khó vào trong đó liên lạc với lại cái bệnh viện đó, cái cơ sở y tế ở chỗ mà chúng tôi vừa nói đó, và kiếm cái vị bác sĩ ở đó, hoặc là có một bác sĩ khác, nhưng thường thường là ông bác sĩ Khuê ông ngồi ở đó để mà điều trị, rồi có gì chừng một vài tuần lễ nữa cô cho tôi hay.
Dạ. Vậy bác sĩ, vậy cái thuốc của cháu bữa cháu nói đó thì có cháu có nên gửi về cho cổ không bác sĩ?
Cái vấn đề này thực sự như tôi thưa trước với bà kỳ trước thì bà Tân cái vấn đề.
Hello.
Dạ không. Không hiểu sao cái điện thoại lại bị cô làm ơn kêu chút.
Dạ dạ.
Alo, bác sĩ Đức ạ. Bác có nghe được không ạ? Alo, xin lỗi bác sĩ Đức. Bác sĩ Đức có nghe được không ạ?
Mình ngủ, con ngủ cho con ngủ trước rồi mình ngủ. Thôi mặc đi coi cho đỡ buồn đi. Khi mình ngủ là hạ âm lượng, tách dùm miệng chút, sửa đọc cái tính đi.
À, chắc là điện thoại bị cúp ngang đó, xin bác sĩ Đức nếu nghe được thì ông làm ơn ông cúp điện thoại để chúng tôi gọi điện lại cho ông để nối đường dây.
Vậy tôi có thể giữ điện thoại không?
Dạ vâng, chị Tân với lại chị Tuyết thì cứ tiếp tục giữ điện thoại và để chờ chúng tôi một xíu cho nối lại đường dây với bác sĩ Đức ạ.
Cái người bác sĩ, cái địa chỉ, cái bệnh viện nhà thờ Tân Định chưa?
Có ghi ở đường Hai Bà Trưng.
Đường Hai Bà Trưng, bệnh viện nhà thờ Tân Định.
Không phải bệnh viện, nhà thờ chứ không phải bệnh viện.
Bệnh viện nhà thờ Tân Định. Chị Nga cũng có ghi đây nè. Cho nên là luôn luôn phải có viết giấy để sẵn trước mặt. Và người ta nói là mình ghi liền.
Dạ vâng. Vâng.
Vâng. Tôi nghe tôi bác sĩ Đức, tôi đã trả lại đường dây ạ.
Dạ vâng, xin bác sĩ nói tiếp ạ.
Vâng, thì thưa bà Tân, tôi xin thưa với bà thế này, hôm trước vẫn còn bà Tân ở trên đường dây phải không?
Dạ vâng ạ.
Dạ
vâng.
Dạ.
Như hôm trước tôi thưa với bà đó là cái thuốc trầm cảm mà bà uống mà bà cảm thấy nó giúp đỡ cho bà đó.
Dạ.
Thì bà muốn gửi về Việt Nam thì thực tình cái vấn đề này đó là cái tùy cái hảo tâm của bà, nếu bà muốn gửi thì bà cứ gửi. cũng được.
Tại vì,
nhưng mà
dạ, tại vì cháu thấy là, nói, giống như cũng nhiều người uống cái này nó không có phản ứng phụ á bác sĩ, cho nên
tất nhiên thưa thưa với bà, cái này bất cứ một cái loại thuốc nào nó cũng đều có những cái phản ứng phụ cả. Thành ra cái vấn đề bà gửi thuốc về cho cái cô người nhà như vậy nó chỉ là một cái giải đáp tạm thời mà thôi, tạm thời mà thôi. Đó. Yeah. Chứ không phải là cái giải đáp chính chính xác. Thế thành ra cái vấn đề chính là phải kiếm một cái vị bác sĩ nào về tâm lý, một nhà tâm lý nào đó, người ta tìm hiểu cái vấn đề gia đình ra làm sao, người ta góp ý kiến cả hai bên vào với nhau hay là ba bên vào với nhau. Rồi bây giờ giúp cho cái cô này để cho cái đời sống của cô ấy nó được thoải mái và nó thư giãn hơn đó, thì về sau này cô ấy có thể trở thành là một cái người mà gọi là có thể hoạt động hữu hiệu cho bản thân của cô ấy cũng như là đối với gia đình và xã hội nó đấy bạn. Thành ra nay tóm lại cái vấn đề thuốc và muốn gửi thì tùy bà. Và chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng cái đó chỉ là một cái giải pháp tạm thời mà thôi, chứ không phải là cái giải pháp mà gọi là để mình giải quyết cái vấn đề khó khăn của cái cô Tuyết đó đấy thưa với lại bà Tân.
Dạ 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 cái đó cháu hiểu thì cho nên là mà mấy tháng nay cả gần cả năm nay cháu không gửi lần về thì cháu có nghĩ là cứ tìm bác sĩ bên đó đi với là theo thuốc người ta theo luôn á bác chứ còn thuốc của chị cũng khó mua lắm, mua bên này cũng khó lắm, mà giống như là thuốc mà phải uống phải hàm lượng phải lên xuống thành là phải theo bác sĩ đi, mà khổ nổi bên đó cổ tìm chưa có đúng bác sĩ tâm lý á, cho nên rồi cái sự mất ngủ của cổ nó cứ nó kéo dài rồi bây giờ nó trầm trọng nó mà chị cổ giống như tiều tụy lắm bác sĩ, rồi tới lúc mà chán đời mà đòi kết liễu cuộc đời luôn á, cho nên là cháu rất là sợ.
Đấy thì cái đó là cái mà bà có thể giúp đỡ được. Thứ nhất là về thứ hai nữa là có thể là về cái phương diện tài chính ở bên đó cô ấy cũng gặp khó khăn một chút xíu, thì bà có thể giúp đỡ vấn đề tài chính để mà đi kiếm những bác sĩ chuyên môn như vậy và theo dõi cái tình trạng đó. Và nếu mà cô ấy không kiếm được vị bác sĩ đó, tôi nghĩ rằng chuyện là kiếm dễ dàng, nhưng mà nếu có cái gì khó khăn đó thì bà cứ kêu cho tôi hay, hoặc là tôi sẽ kiếm một vị bác sĩ khác để cho giúp đỡ cho cái cô đó đó với bà Tân nhé.
Dạ, vậy bác sĩ Đức, vậy bác sĩ còn cái tên bác sĩ nào khác không, nếu mà tìm cái bác sĩ này không ra?
Bây giờ thì tôi không có, nhưng mà bây giờ bà hãy cứ nói với lại bà cô Tuyết, cô ấy kiếm vị bác sĩ đó đi đã, xong thì trong tuần sau bà cho tôi hay nhé.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đức và cảm ơn bà Tuyết và cùng với bà Tân đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúc bác sĩ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng chục đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị những kẻ côn đồ của chế độ Syria, được biết đến dưới tên Sabiha, đâm hoặc bắn chết từ tầm gần tại làng Hula của Syria hôm 25 tháng 5. Hàng trăm thường dân Syria khác bị thương trong cuộc tấn công tàn bạo, có sự tham gia của pháo binh và xe tăng của chế độ cầm quyền Syria bao vây một khu xóm láng giềng. Lực lượng Quds của Iran rêu rao một cách không hổ thẹn sự hậu thuẫn mà họ dành cho chế độ Assad trong cuộc đàn áp bảo tàng này. Hoa Kỳ lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ thảm sát thường dân tại Hula. Trong một thông báo bằng văn bản, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, những kẻ đã thực hiện tội ác này phải được nhận diện và phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Hoa Kỳ sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để tăng áp lực đối với Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng bọn của ông ta, và chế độ cai trị dựa trên giết chóc và sợ hãi của ông phải chấm dứt. Phản ứng trước vụ thảm sát tại Hula, Hoa Kỳ đã trục xuất xử lý thường vụ Syria Zuhair Jabour. Australia, Canada, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italia, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Panama, Bulgaria, Hà Lan và Nhật Bản cũng đưa ra hành động tương tự. Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh trước đó đã trục xuất các đại sứ Syria ra khỏi nước họ, trong một nỗ lực nhằm tăng sức ép với chế độ Assad để buộc chế độ này từ bỏ quyền lực. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và các nước khác đã áp dụng các biện pháp cấm vận. Gần đây nhất, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định Ngân hàng Hồi giáo Quốc tế Syria, tức SIIB, để trừng phạt vì đã đại diện cho Ngân hàng Thương mại Syria và cung cấp dịch vụ cho Ngân hàng Thương mại Liban Syria. Cả hai đều bị Hoa Kỳ và quốc tế cấm vận. SIIB làm bình phong cho Ngân hàng Thương mại Syria để cho phép ngân hàng này tránh các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Liên đoàn Ả Rập đã áp đặt. Thứ trưởng đặc trách khủng bố và tình báo tài chính Mỹ, ông David Cohen, nói hành động này sẽ tăng sức ép đối với chế độ do ông Assad lãnh đạo bằng cách phong tỏa một con đường thay thế để tránh các biện pháp cấm vận. Cùng làm việc với các bên khác trên khắp thế giới, chia chung mục tiêu của Hoa Kỳ là chấm dứt chiến dịch đàn áp thô bạo chống nhân dân Syria. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phong tỏa, không cho phép chế độ Assad tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Hoa Kỳ sát cánh với nhân dân Syria và những người tuần hành một cách ôn hòa tại các thành phố trên khắp Syria. Những người đã xuống đường biểu tình để lên án chế độ tàn bạo của ông Assad.
Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Bộ trưởng Tài chính của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ mở cuộc họp đặc biệt ngày hôm nay để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tệ hại hơn của khối euro. Bộ trưởng Tài chính các nước trong khối 7 nước công nghiệp hội họp vào lúc có thêm lo ngại về những khó khăn mà các nước đang mang công mắc nợ trong khối euro phải đối phó. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái trong khu vực bộ tộc ở Pakistan nhắm mục tiêu vào nhân vật số 2 của Al-Qaeda, nhưng họ không biết là thủ lãnh chủ chiến này có sống sót hay không. Phát biểu với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ với điều kiện không nêu danh tính, các giới chức cho biết cuộc không kích ngày hôm qua tại Hesokhel nhắm mục tiêu vào Abu Yahya al-Libi. Họ nói nếu cái chết của ông này được xác nhận thì đây sẽ là một đòn mạnh giáng vào tổ chức khủng bố. Các giới chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sẽ khuyến khích Ấn Độ đóng một vai trò tích cực hơn tại Afghanistan khi ông gặp các giới chức Ấn Độ để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và quan hệ quốc phòng. Ông Panetta đến New Delhi ngày hôm nay để tham gia hai ngày thảo luận. Trung Quốc tuyên bố vẫn đoàn kết với Nga trong việc phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột ở Syria, trong khi Syria cấm một số nhà ngoại giao Hoa Kỳ và châu Âu ngày hôm nay. Với chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Vladimir Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân tuyên bố hai nước chống lại việc dùng vũ lực để thay đổi chế độ do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo 11 năm nay tại Syria. Trong khi đó, thì chính phủ Libya cho biết đã chiếm lại được phi trường quốc tế ở Tripoli sau khi dân quân bất mãn từ một khu vực miền Trung tràn vào các phi đạo để phản đối việc lãnh đạo của họ mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cảnh báo rằng kế hoạch chuyển dịch quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Washington có nguy cơ gây ra rạn nứt giữa hai quốc gia và có thể làm đảo lộn tình trạng ổn định trong khu vực. Những lời cảnh báo được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phác thảo một kế hoạch chuyển phần lớn các chiến hạm Hoa Kỳ tới khu vực này vào cuối thập kỷ trong khuôn khổ tái cân bằng chiến lược hướng về châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. The Voice of
America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.